Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Gồm triết học phương Đông, triết học phương Tây và triết học và Phật giáo. Để cho nó thuận lợi đó, thì tôi sẽ thuyết trình một số chuyên đề về triết học ngôn ngữ Phật giáo, nhằm giúp cho các nghiên cứu sinh có thể đào sâu về phương diện ngôn ngữ, giúp cho việc phân tích văn bản học ở phạm vi chiều rộng và chiều sâu đó được thành công hơn. Thì trong chương trình tiến sĩ Phật học khóa 2, trong đó thì có các nghiên cứu sinh đó đã trải qua chương trình là thạc sĩ Phật học của học viện. Một số khác đó thì tốt nghiệp các ngành khác và học bổ túc một số tín chỉ bắt buộc, cũng như là học các tín chỉ tiến sĩ. Thì đối với các chương trình tín chỉ bắt buộc đó, thì chúng ta phải học một số môn quan trọng của chương trình là thạc sĩ. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ không có cơ hội để đào sâu vào bản chất của triết học Phật giáo như là các học viên chương trình thạc sĩ đã từng tốt nghiệp cử nhân Phật học và thạc sĩ Phật học. Và phần lớn trong diễn đàn ngày hôm nay đó thì đều đã trải qua cái chương trình cử nhân và thạc sĩ Phật học rồi. Một số khác đó là thuộc các ngành khác. Trong chuyên đề đầu tiên đó thì tôi khái quát về bản chất của triết học ngôn ngữ Phật giáo. Trước nhất là tôi xin điểm qua về các trụ cột của triết học Phật giáo. Cũng giống như ngành triết học thì Phật giáo có 6 trụ cột triết học chính. Thứ nhất là nhận thức luận Phật giáo, là đánh giá các phương diện nhận thức, giá trị nhận thức và chân lý, các giới hạn của nhận thức và từ chân lý để tiếp cận được bản chất của thực tại. Thì đây là lĩnh vực quan trọng bậc nhất của triết học phương Tây. Thứ hai đó là triết học chính trị và xã hội, tức là đánh giá xã hội và thể chế chính trị đó qua cái nhìn Phật giáo, bao gồm thiết chế nhà nước, khế ước xã hội, phân tầng xã hội, rồi những cái thể chế dân chủ, tự do, nhân quyền, sự nội loạn, rồi an sinh xã hội và những chính sách để theo đó đó các chính phủ mang lại hạnh phúc và phát triển bền vững cho đất nước và cho người dân. Thì bản này đó chúng ta thấy là đạo Phật là một phong trào cải cách xã hội vô tiền khoáng hậu tản đạo, có những cái đóng góp rất là to lớn trong việc xây dựng nhân cách và đề cao các phẩm giá của con người, giúp cho con người thoát khỏi ách nô lệ vào thượng đế và các thần linh trên nền tảng của các thể chế tập cấp cha truyền con nói thuộc các cái giai cấp. Trụ cột thứ ba đó là đạo đức học Phật giáo, phân tích về các khái niệm đạo đức, các nội hàm đạo đức, đạo đức và sự hoàn thiện nhân cách, đạo đức và trí tuệ, đạo đức và phẩm giá, đạo đức và sự chuyển hóa giúp cho một người phàm trở thành thánh, và nhiều phương diện khác bao gồm là đạo đức ứng dụng, đạo đức sinh học và siêu đạo đức học. Trụ cột thứ tư là logic học Phật giáo, tức là tiếp cận triết học Phật giáo dưới góc độ logic. Mà logic học Phật giáo đó thì nhấn mạnh đến các phương diện cũng na ná với nhận thức luận. Đối với nền triết học phương Tây đó thì gọi đó là nhận thức luận, còn đối với nền triết học Ấn Độ thì gọi đó là logic học. Vì toàn bộ các trường phái triết học chánh thống và phi chánh thống của Ấn Độ nhấn mạnh đến phương diện logic học. Thì chúng ta có nhân minh luận của ngài Trần Na, ngài Pháp Xứng, ngài Quyệt Xứng, vân vân. Thì về cái mối quan hệ giữa triết học hình thức đó, và triết học chiều logic hình thức và logic chiều sâu đó, thì nó làm cho cái bản chất của nền triết học Phật giáo đó, trở thành là một trong những phương tiện để mô tả về chân lý, rất là ấn tượng. Trụ cột thứ năm của triết học đó, đó là siêu hình học, tức là đánh giá về những vấn đề siêu hình. Và siêu hình nó không nên được hiểu đồng nghĩa với tính phi thực tiễn, như trong rất nhiều trường hợp người ta đã bị ngộ nhận như thế. Tất cả những vấn đề thuộc về tâm, tâm sở, niết bàn, an lạc, hạnh phúc, vân vân, đều thuộc về siêu hình học, tức là nó vượt lên trên các biểu đạt của vật lý, giới hạn của vật lý. Như vậy triết học Phật giáo về bản chất là một siêu hình học, và tất cả các nền tảng tôn giáo về bản chất cũng là một cái hệ thống siêu hình, tức là phân tích về tâm và làm thế nào để làm chủ được tâm và giúp cho con người sống an vui hạnh phúc hơn. Trụ cột thứ sáu đó là triết học phân tích, mượn ngôn ngữ là một công cụ để phân tích tính logic giữa mối quan hệ của ngôn ngữ và chân lý và nhiều phương diện khác. Đó là sáu trụ cột quan trọng của triết học Đông và Tây, trong đó có triết học Phật giáo. Ngoài ra đó thì bất cứ lĩnh vực nào trong triết học hiện đại có thì Phật giáo chúng ta cũng có triết học. Tôi cũng xin nói thêm đó là có hai quan điểm về cách tiếp cận lời Phật dạy dưới góc độ của ngành học hiện đại. Quan điểm thứ nhất thì cho rằng không nên đánh đồng Phật giáo với bất kỳ một ngành học nào, vì Phật giáo nó không chỉ đơn thuần là ở phương diện ngành học đó, mà còn rộng hơn, toàn triệt hơn, hệ thống hơn. Giới hạn của các ngành học thì chỉ mới dừng lại ở tính logic và ngôn ngữ thôi. Là khi Phật học thì ngoài tính triết thuyết còn có tính thực hành, tính chuyển hóa. Nói theo khái niệm Phật học nguyên thủy đó, thì lời Phật dạy được tiếp cận qua ba góc độ: pháp học, tức là nghiên cứu dưới góc độ lý thuyết, hay là triết thuyết. Thứ hai đó là pháp hành, tức là tiếp cận lời Phật dạy thông qua việc phân tích ứng dụng trong đời sống thực tiễn. Và pháp thành, tức là các giá trị đạt được thông qua sự thực tập Phật pháp đối với bản thân, cộng đồng và xã hội. Thì ở góc độ này đó, thì một số nhà Phật học truyền thống á, không tán đồng việc tiếp cận Phật giáo dưới góc độ là một ngành học hiện đại, và thậm chí họ lên án được, họ cho rằng đó triết học và các ngành học khác thì chỉ dừng lại ở lý thuyết thôi, đa khi Phật giáo còn có thực hành và những cái giá trị phát sinh từ sự thực hành. Thì đó là cái cách mà chúng ta quá khó tính thôi. Còn việc phân tích Phật giáo dưới góc độ của một nền tảng triết học đó, nó giúp cho giới trí thức ở phạm vi học đường có thiện cảm với Phật giáo khi họ có cơ hội tiếp xúc vào văn bản kinh điển, bao gồm kinh điển Pali, kinh điển A Hàm và kinh điển Đại Thừa, thấy rất rõ những điều mà các triết gia trong lịch sử mấy người đồng của nhân loại đề cập đến đã được Đức Phật đề cập, phân tích, thậm chí là sâu sắc hơn. Thì bằng cách đó chúng ta sẽ tạo cơ hội để các giới trí thức đến với đạo Phật. Và khi mà họ đã trở thành Phật tử rồi đó, thì bằng kiến thức phương pháp và kiến thức trong lĩnh vực chuyên môn, những nhà tư tưởng này nó sẽ góp phần truyền bá Phật giáo hữu hiệu ở phạm vi học đường. Tôi thì tiếp cận lời Phật dạy dưới nhiều góc độ hiện đại. Với cái này đó, thì dựa vào cách thức mà Đức Phật đã làm trong kinh Tăng Chi. Thì một hôm nọ đó, sau khi dùng cơm trưa dưới một gốc cây, Đức Phật được quây quần bởi tăng đoàn và các đạo sĩ các tôn giáo để đàm đạo. Một đạo sĩ Bà La Môn đó quy chụp rằng là Đức Phật là người chủ trương yếm thế, trái ngược với những cái suy luận của chúng ta. Đức Phật đã thừa nhận rằng á, Gotama tôi là người chủ trương yếm thế, nhưng khái niệm yếm thế mà tôi sử dụng khác hoàn toàn với khái niệm yếm thế được quý vị quan niệm. Đó là những lời dạy của tôi dạy con người yếm thế về những việc ác, về những việc làm rối loạn cộng đồng, làm bất ổn xã hội, chán nản, thất vọng với tất cả những cái điều xấu, điều ác, điều bất thiện đó, để đề cao cái thiện. Thì sau đó có một đạo sĩ khác nói rằng là Sa-môn Gotama là người chủ trương đoạn diệt, tức là chết là hết á. Thì đây là chủ trương của chủ nghĩa duy vật Ấn Độ cổ sơ, và nó cũng tình cờ trùng lập với chủ nghĩa duy vật bị chứng của triết học Bắc Lenin, và cũng trái với cái suy luận của chúng ta là Đức Phật cũng không hề phủ định. Ngài mới nói rằng đó, cái đoạn diệt của tôi chủ trương đó, đó là đoạn diệt cái ác, đoạn diệt tâm niệm ác, động cơ ác, thái độ ác, nhận thức ác, lối sống ác và các hành xử xấu ác, chứ không phải cho rằng là chết là hết, chết là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Thì qua cái cuộc đàm thoại đó đó, thì chúng ta có thể suy luận rằng đó, Đức Phật đó, rất là sâu sắc, mạnh dạn sử dụng các khái niệm học thuyết vốn có vào thời điểm đó để làm nổi bật được sự khác biệt giữa chủ trương của Đức Phật và chủ trương của các triết gia thuộc các trường phái triết học tôn giáo khác. Và đây là điều mà lịch sử tư tưởng của nhân loại đã làm. Có bao nhiêu cái khái niệm liên quan đến con người thôi, mỗi triết gia đó có cách tiếp cận khác nhau, lý giải khác nhau, phân tích khác nhau. Cho nên đừng có bị vướng kẹt vào từ cái khái niệm đó, mà làm cho chúng ta trở nên đó, quá cực đoan cho cái số nhỏ. Đến độ không dám thừa nhận rằng là Phật giáo có hệ thống triết học sâu sắc, hoặc ít nhất là ở góc độ tương đồng trong một phương diện tương đối là đối với các cái nền triết học tiên tiến nhất của thế giới. Thì ngoài cái cách tiếp cận Phật giáo dưới nền tảng triết học qua sáu trụ cột: nhận thức luận Phật giáo, triết học chính trị xã hội Phật giáo, logic học Phật giáo, đạo đức học Phật giáo, triết học siêu hình và triết học phân tích, thì việc tiếp cận Phật giáo dưới góc độ của triết học ngôn ngữ là rất cần thiết và đáng được khích lệ. Philosophy of language. Thì trong cái buổi đầu tiên này đó, thì tôi sẽ giới thiệu khái quát. Thứ nhất là khái niệm ngôn ngữ. Khái niệm triết học ngôn ngữ là gì? Dựa vào Bách Khoa Britannica thì triết học ngôn ngữ đó có chức năng khảo cứu triết học về bản chất của ngôn ngữ. Về bản chất của ngôn ngữ cũng như là mối quan hệ giữa ngôn ngữ và người sử dụng ngôn ngữ và thế giới này. Và đồng thời á, ngành học này cũng giúp cho chúng ta phân tích các khái niệm. Theo đó, ngôn ngữ được con người sử dụng, con người mô tả, con người truyền thông, con người phân tích, con người đánh giá trong các phát ngôn bằng miệng và các hình thức truyền thông kỹ thuật số ngày nay. Như vậy cũng là ngôn ngữ vốn là một hệ thống mặc ước do con người đặt định, mà mỗi dân tộc có cái cách thức mặc ước khác nhau. Thì ngành triết học ngôn ngữ Phật giáo giúp cho chúng ta đó là đánh giá bản chất của ngôn ngữ là cái gì, rồi những giá trị và giới hạn của nó, rồi cái cách tu tập để vượt qua những vướng chấp về phương diện ngôn ngữ. Do đó đây là một ngành học rất là thú vị và dĩ nhiên rất là khó. Nó giúp chúng ta phải phân tích đào sâu từng khái niệm, rồi dân phạm, cú pháp, nghĩa lý, vân vân. Ở một phạm vi hẹp hơn, chúng ta có thể định nghĩa triết học ngôn ngữ là ngành học nghiên cứu về bản chất, nguồn gốc và cách sử dụng ngôn ngữ. The inquiry into the nature, origins and the usage of language. Và theo đó, chúng ta sẽ nhận biết được các lớp ý nghĩa được sử dụng trong ngôn từ khác nhau. Ở góc độ này thì chúng ta thấy là cái nguồn gốc cách sử dụng ngôn ngữ của mỗi dân tộc là mỗi khác. Tính là biểu tượng, là tính triết lý, tính ẩn dụ rất là đa dạng và phong phú. Có lẽ là chúng ta sẽ không bao giờ học hết được tất cả những thứ đó, mà chỉ học những cái nguyên lý căn bản thôi. Thì dĩ nhiên có nhiều trường phái triết học đã cho rằng là ngôn ngữ đó, trong tự thân của nó đó, là một cú cánh. Còn đạo Phật thì cho rằng là về bản chất ngôn ngữ chỉ là một công cụ, để một phương tiện để truyền thông. Vì có những cái phương thức nhận biết hay tiếp thu của con người mà không cần phải thông qua ngôn ngữ. Không có ngôn ngữ người ta vẫn có thể truyền đạt với nhau được. Còn ngôn ngữ thì không chỉ đơn thuần là ngôn ngữ truyền đạt miệng, verbal language, mà nó còn có những cái ngôn ngữ biểu đạt bằng thân thể, bodily language, hoặc là những cái dấu hiệu nó tương đương với ngôn ngữ, tức là những dấu hiệu biểu đạt thông qua văn hóa của từng dân tộc khác nhau. Ở một cách thức khác đó, thì chúng ta có thể đánh giá là triết học ngôn ngữ là hệ thống nghiên cứu cách thức từng câu được tạo thành trong tổng thể ý nghĩa của nó, thay vì chúng ta phân tích nó dưới góc độ là ý nghĩa của từng phần. Ý nghĩa từng phần tức là một cái giới hạn, một cái tổng thể ý nghĩa của từng câu đó, nó rộng hơn nhiều. Đôi lúc đó, nói theo Phật giáo là gì? Nó vượt lên trên các giới hạn của ngôn ngữ. Thế vậy, dùng ngôn ngữ để mô tả những cái siêu việt hơn ngôn ngữ, tức là thực tại, thì rõ ràng đó là một cái trò tập tục mà chúng ta đã quen thông qua hệ thống giáo dục. Dĩ nhiên là nó có những cái giới hạn nhất định của nó. Thì đó là cái phần định nghĩa khái quát về triết học ngôn ngữ. Sau đây thì tôi xin giới thiệu về khái niệm triết học ngôn ngữ Phật giáo. Thì nó khác biệt nha, thứ nhất là triết học ngôn ngữ, và thứ hai đó là triết học ngôn ngữ Phật giáo. Dĩ nhiên là mỗi một nền tảng triết học thì nó có cách tiếp cận và quan niệm khác nhau về bản chất của ngôn ngữ. Phật giáo cũng thế. Ở phạm vi định nghĩa khái quát thì tôi cho rằng triết học ngôn Phật giáo là một ngành học có chức năng khảo sát các vấn đề mang tính nền tảng về bản chất ngôn ngữ dưới cái nhìn của đạo Phật. Dĩ nhiên là cái nhìn của Đạo Phật thì chia ra làm ba góc độ: cái nhìn của Đức Phật về ngôn ngữ, rồi cái nhìn của các tổ sư về ngôn ngữ, và cái nhìn của chúng ta về ngôn ngữ. Dĩ nhiên cũng có những trường hợp là cái nhìn của Đức Phật, cái nhìn của các bậc tổ sư và cái nhìn của chúng ta nó thống nhất với nhau, nếu cách tiếp cận đó phù hợp với chân lý. Thì cách thức tiếp cận của Đức Phật về bản giáo ngôn ngữ là siêu việt rồi. Và trong lịch sử phát triển đạo Phật đó, thì cũng có nhiều tổ sư tiếp cận giống như cách thức mà Đức Phật đã tiếp cận. Do đó môn học này nó giúp cho chúng ta đó giới thiệu mối quan hệ giữa ý nghĩa và chân lý. Tức là ý nghĩa thì lệ thuộc vào cái cách dùng từ, dùng câu, văn phạm, cấu trúc. Rồi từ cái ý nghĩa đó đó, chúng ta liên hệ đến tính chân lý được mô tả qua ngôn ngữ này. Thì phần này là phần cứu cánh, phần chuyên sâu. Còn phần lớn đó thì chúng ta chỉ mới dừng lại ở lớp ý nghĩa, phần lớn là nghĩa đen hay là nghĩa văn phạm thôi. Đạo Phật thì dạy chúng ta là dựa trên cái nền tảng của nghĩa văn phạm á, làm thế nào để tiếp cận được chân lý. Và chân lý tiếp cận qua ngôn ngữ thì chắc chắn là có những giới hạn. Ví dụ như chúng ta thấy cái hình ảnh ngón tay và mặt trăng. Ngón tay thì chỉ cho ngôn ngữ được sử dụng như là một hệ thống mặt ước, những cái mặt nền của xã hội. Còn mặt trăng á được xem là cái đích điểm cuối cùng, đại diện cho chân lý mà chúng ta cần phải tiếp cận được, trải nghiệm được, sống với đó trong sự sống thực tiễn. Thì qua ảnh dụ này thì Đức Phật muốn nhắn gửi với chúng ta rằng đó là nếu ai đó chấp vào ngón tay, bao gồm đó là cấu hình của nó, màu da, rồi hình thù vóc dáng, dài ngắn, thon hay là xương sẩu, đen vàng trắng, dưới nhiều sắc thái khác nhau, thì chúng ta sẽ quên mất đi mục tiêu cuối cùng, rằng ngón tay chỉ là công cụ thôi. Cái mà chúng ta cần hướng đến chính là mặt trăng, nó nằm ở cái chiều, một cái đường thẳng, một đường thẳng giữa con mắt, ngón tay và mặt trăng. Và cái mặt trăng mới chính là điều mà chúng ta hướng đến, tức là chân lý cuối cùng, chân lý vượt lên trên thực tại, và nó nằm ở trong lòng của sự thực tại. Đồng thời ngành triết học của Phật giáo cũng giúp cho chúng ta đánh giá được mối quan hệ giữa đàm thoại và lý luận. Đàm thoại là những cái trao đổi giữa ít nhất là hai người trở lên, cách thức mỗi bên đó sử dụng phương pháp lý luận, rồi tư duy phản biện để chia sẻ, để mô tả. Đồng thời ngành học này cũng giúp cho chúng ta nghiên cứu về tính tham chiếu và sự mô tả. Tham chiếu là nội dung quan trọng của sự mô tả, mà thông qua đó chúng ta mới thấy rõ được cái bản chất của ngôn ngữ và những biểu đạt chân lý nằm sau các lớp ngôn ngữ được ngôn ngữ nó sử dụng. Đồng thời ngành học đề cũng giúp cho chúng ta nắm vững được giữa lý thuyết và sự hiểu biết, cái mối quan hệ đó là cái gì. Các hiểu biết thì phần lớn là thông qua các lý thuyết mô tả, nhưng là cũng có những cái hiểu biết nó vượt lên trên những giới hạn của mô tả. Và ở phạm vi chi tiết hơn đó thì triết học của Phật giáo còn giúp cho chúng ta hiểu rõ về các cái từ loại, cụ thể là danh từ, rồi tính từ, động từ, trạng từ, tức là những cái thực tự và các chỉ thị được biểu đạt hoặc là được hiển thị trong quá trình đàm thoại hay là viết bằng chữ nghĩa hoặc các phương tiện và công cụ tương đương. Và nói chung đó là ngành triết học ngôn Phật giáo giúp cho chúng ta phân tích về lý luận ngôn ngữ. Cho nên đây là một môn học rất mới, chưa có sách giáo khoa, ngay cả trong ngôn ngữ tiếng Anh, ngôn ngữ tiếng Trung, nói chi đó là ngôn ngữ tiếng Việt. Nhưng chỉ có một vài bài nghiên cứu phân tích về thôi. Còn về bản chất, một quyển sách mang tính học thuật đối với triết học ngôn Phật giáo thì chưa có. Trong phần 3 thì tôi nói về khuynh hướng triết học ngôn ngữ trong lĩnh vực triết học phương Tây. Về bản chất thì triết học ngôn ngữ được xem là một ngành nghiên cứu độc lập, có mối liên hệ rất mật thiết với triết học phân tích, analytic philosophy. Phân tích thì phải dựa vào ngôn ngữ, là cú pháp, các lớp biến nghĩa, tính biểu tượng và giá trị chân lý kéo theo sau của những thứ này. Cho nên bỏ qua sự phân tích đó, thì triết học ngôn ngữ không còn tín hiệu nào để giúp cho chúng ta có thể hiểu sâu được những giá trị và giới hạn của nó. Vì là một cái ngành nghiên cứu độc lập, để hiểu chiều sâu của triết học ngôn ngữ đó, thì chúng ta phải nắm vững lý thuyết về thuyên thích học, hermeneutics, tức là ngành học giải thích lại những vấn đề cũ, sự kiện cũ, bao gồm của con người và thế giới này. Tức là mỗi một cái thức tiếp cận, phương pháp tiếp cận, góc độ tiếp cận đó, sẽ giúp cho chúng ta có một cách thức lý giải về sự kiện. Và sự lý giải của mỗi người là rất khác nhau. Còn một sự kiện thôi, nhưng mà thế giới này ta lý giải rất là đa dạng. Ví dụ như Đức Phật trong kinh nói nhất thủy tứ kiến, cũng là một dòng sông. Con người đó thì quan niệm dòng sông á, vừa là cái phương tiện giao thông đường thủy, vừa là nguồn tài nguyên phong phú cho đời sống nông thôn, nông nghiệp, góp phần đã tạo dựng lên nền văn hóa, lúa nước và nhiều giá trị khác. Hoặc là xem sông á, như là cái nguồn á, nuôi dưỡng sự sống, cho thức uống, rồi tắm giặt, lau quét dọn và nhiều yếu tố khác nữa. Đang khi thì chư thiên nhìn thấy sông á, như là máu. Còn Atula thì thấy sông á, là một cái gì đó nhồm gớm. Còn các loài thủy tộc thì xem sông đó là cảnh giới sống. Tức là tùy theo cái phạm vi biệt nghiệp và cộng nghiệp của từng chủng loại, mà cũng là một con sông thôi, chúng ta có những cái cách thức tiếp cận khác nhau. Đó là cách giải thích. Và giải thích đây lệ thuộc vào cái hệ thống biệt nghiệp và cộng nghiệp của người tiếp cận. Cho nên triết học phân tích đó, có liên hệ rất mật thiết với cái ngành giải thích. Ở một phạm vi rộng hơn, sâu hơn á, thì triết học phân tích còn liên hệ đến bản thể học, ontology, thuyết hiện sinh, existentialism, rồi thuyết cấu trúc, structuralism, thuyết giải tỏa cấu trúc, deconstruction, và thuyết phê bình, critical theories. Thì tất cả những lý thuyết này đó của ngành triết học phương Tây trong thời càng hiện đại góp phần giúp cho các nhà triết học ngôn ngữ phân tích vào chiều sâu về bản chất của ngôn ngữ, các giới hạn cũng như là những giá trị về sử dụng của nó. Chứ không nên nhìn ngôn ngữ dưới một cái góc độ tiêu cực. Ngôn ngữ có nhiều rắc rối, ngôn ngữ chối buộc con người, ngôn ngữ tạo ra nhiều hệ lụy. Chúng ta phải nhìn thấy rõ được bản chất ở những cái góc độ ngành học khác nhau. Thì lúc đó đó, cái việc tiếp cận về ngành triết học ngôn ngữ đó mới thật sự là có chiều sâu. Trong phạm vi rộng thì triết học ngôn ngữ là sự khảo cứu các học thuyết triết học về ý nghĩa, philosophical theories of meaning. Ý nghĩa như đã nói thì là thuộc vào cách thức tiếp cận và giải thích. Nên ví dụ như là cái sự kiện khủng hoảng toàn cầu từ năm 2000 cho đến nay, tháng 9 năm 2021 do đại dịch Covid-19 gây ra, được tiếp cận và lý giải bằng nhiều cách thức khác nhau. Tiếp cận từ góc độ nguyên nhân thì ta cho rằng nó có hai giả thuyết, hoặc là cái phóng xạ từ viện nghiên cứu nguyên tử Vũ Hán, hoặc nó là hệ quả của sự tiêu thụ động vật hoang dã không an toàn, cụ thể là loài dê, con dê ở tại chợ gia súc gia cầm Vũ Hán. Chứ bây giờ thì chưa có giả thuyết nào được xem là thuyết phục, tất cả vẫn là giả thuyết thôi, vì Trung Quốc không hợp tác trong việc mời gọi tổ chức y tế thế giới và các chuyên gia độc lập đến để đánh giá, tìm hiểu, phân tích nguồn gốc của COVID-19 này. Cũng có cái cách là tiếp cận để lý giải rằng COVID-19 về bản chất là một sự khủng hoảng nhân loại, bao gồm khủng hoảng y tế, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng nhân đạo, khủng hoảng xã hội, khủng hoảng pháp lý, khủng hoảng giáo dục, thậm chí là khủng hoảng tôn giáo. Vì phần lớn trong giai đoạn đỉnh cao của dịch đó, thì các quốc gia gồm 212 quốc gia vùng lãnh thổ đó đều chọn giải pháp phong tỏa, lockdown. Ở Việt Nam thì không thích dùng khái niệm phong tỏa, mà dùng là giãn cách theo chỉ thị 16 hay là giãn cách theo chỉ thị 15. Thực ra giãn cách là không trúng từ. Tiếng Anh đó, giãn cách đó, gọi đủ là giãn cách xã hội, social distancing, hoặc là social distancing, social distancing, distancing. Thì cái đó, cái quy định an toàn đó là 2 mét thôi, giữa người A với người B, có đeo khẩu trang, rồi không có tụ tập nếu không có những cái sự việc khẩn cấp. Còn đang khi phong tỏa là không được phép tự do đi ra ngoài, hoặc nếu có được phép á, thì đối với một số đối tượng nhất định ưu tiên, còn bình thường là không được đi. Thế vậy là đứng ở góc độ đó thì chúng ta thấy là cách lý giải ý nghĩa của cái COVID-19 nó đi theo một cái chiều kích khác. Còn đối với góc độ tâm linh học á, thì ta xem rằng là đây là cái cơ hội để mọi người phản quán chiếu lại bản chất của thực tại, bản chất của con người, lối sống, rồi sự tiêu thụ, rồi mối quan hệ nhân quả. Con người cần phải nội tỉnh, quay về bên trong, thay vì than trời trách đất thì thấy rằng đây là cái hệ quả mà con người phải gánh chịu do những cái hành vi xấu, giết các loài thủy tộc hàng loạt, rồi phá hoại môi trường hàng loạt, rồi giết các loài gia súc hàng loạt. Cái tội lỗi mà con người tạo ra nó quá lớn đi. Đó cũng là một cách tiếp cận dưới góc độ là ý nghĩa của từng sự kiện, từng vấn đề một. Thì bản chất của triết học ngôn ngữ nó nhằm giải thích ý nghĩa từ góc độ triết học đối với tất cả các sự kiện liên hệ đến con người. Thì ngành triết học ngôn ngữ này đó nở rộ vào thập niên 60 của thế kỷ 20. Ban đầu đó là theo hướng ngôn ngữ học lý thuyết, theoretical linguist, đó là ngôn ngữ học lý thuyết. Rồi về sau này đó, nó là có khuôn nước nhấn mạnh đến việc phân tích văn phạm hình thức, đó là formal grammar, và cú pháp học syntax. Thì đây này nó có mối quan hệ rất là mật thiết với triết học ngôn ngữ. Đến thập niên 80 thì triết học ngôn ngữ chuyển sang thành là triết học tâm, hoặc là có khuynh hướng đánh đồng với triết học tâm, philosophy of mind. Thì tâm á, được Đức Phật xem là chủ thể, tâm đi đầu, tâm tạo tác, tâm tạo động cơ, tâm dẫn khởi ra các hành vi, lời nói, rồi thói quen, lối sống, tâm chi phối phong tục tập quán và mọi thứ trong thực tại này. Thì như vậy, các triết gia trong thập kỷ 20 của thập kỷ 80 của thế kỷ 20 đó đã liên hệ mối quan hệ giữa ngôn ngữ và thực tại. để theo đó nói rõ ý nghĩa của ngôn ngữ được con người sử dụng. Còn trong lịch sử xa xưa, đặc biệt là trong nền triết học phương Tây đó, thì các triết gia có khuynh hướng, như là triết gia truyền thống, phân tích nhấn mạnh đến yếu tố logic, mối quan hệ giữa logic và tâm với nội dung của chúng. Và gần đây đó thì triết học ngôn ngữ đang có khuynh hướng là chuyển sang và có nhiều lý thuyết rất là đồng với ngôn ngữ học. Ngôn ngữ học đứng từ cái góc độ của ngôn ngữ thôi, phân tích cú pháp, rồi dân phạm, rồi tự loại, ý nghĩa, lớp nghĩa đen, lớp nghĩa bóng, lớp nghĩa triết lý, xoay quanh những vấn đề này. Còn triết học ngôn ngữ thì nó còn phân tích xa hơn cái đó chút, nhưng mà cái khuynh hướng đang có đó, đó là thiên về tính ngôn ngữ học. Chẳng hạn như là triết gia Alexander Müller cho rằng nó có hai khuynh hướng phân tích về triết học ngôn ngữ. Thứ nhất á, tức là phân tích dưới góc độ là tính hệ thống, systematic city. Và thứ hai đó là dưới góc độ của tính hoài nghi, skepticism. Tức là hoài nghi về bản chất ngôn ngữ, giá trị ngôn ngữ không thể mô tả được thực tại, mà chỉ là phóng ảnh về cái thực tại thôi, ở một cái phạm vi tương đối thôi, chứ còn không đi sâu vào bản chất thực tại. Mà thực tại thì phải trải nghiệm bằng tâm. Thì ở góc độ này đó, một số nhà hoài nghi nói về bản chất của ngôn ngữ đó, thì cho rằng đó, ngôn ngữ chỉ là một công cụ thôi, chứ không thể mô tả được thực tại. Còn ở góc độ của tính hệ thống đó, thì người ta lại khẳng định rằng đó, sự hệ thống trong việc con người sử dụng tâm, rồi biểu đạt bằng ngôn ngữ, vận dụng tất cả văn phạm, cú pháp để làm cho các lớp ý nghĩa đó được truyền thông ha, theo cách thức mà con người có thể hiểu và sử dụng một cách hữu ích. Thì dù là đứng ở góc độ nào, thì ngành triết học ngôn ngữ Phật giáo đó phát họa cho chúng ta về cái mối liên hệ giữa người sử dụng ngôn ngữ hiểu ha, người sử dụng ngữ hiểu được các mô tả về ngôn ngữ và biết được ý nghĩa của đó, tức là hiểu rõ về mô tả ngôn ngữ, về hiểu văn phạm, hiểu cú pháp, hiểu tự loại, hiểu phương pháp tu từ, hiểu cách chấm câu. Và thông qua đó thì mới giúp cho chúng ta biết rõ được những ý tưởng mà con người muốn sử dụng để chỉ ra, để thảo luận, để tương tác với nhau trong xã hội. Về bản chất thì các triết gia của triết học ngôn ngữ muốn trình bày các ý niệm về sự hiểu biết, về ý nghĩa, về tri thức ngôn ngữ đối với từng vấn đề một. Tức là vấn đề nào cũng được phân tích trước nhất là dưới góc độ các ý niệm. Muốn làm nắm được ý niệm thì đầu tiên chúng ta phải nắm vững về từ nguyên học. Từ này nó phát xuất từ cái từ căn nào, từ căn này nó có gốc là cái gì. Ví dụ như cái chữ Đạo Phật đi, nó có từ căn là bút, tức là tỉnh thức, tự giác, giác ngộ, hay là sáng suốt, hay là thức tỉnh. Thì từ đó Đạo Phật được hình thành trên cái khái niệm của từ căn này, để gợi mở về cái con đường tỉnh thức, con đường giác ngộ, con đường tự lực trên nền tảng của phương pháp đúng, kiên trì đúng và không bỏ cuộc nữa chừng. Thế là bỏ qua cái việc phân tích từ nguyên, thể hiện qua các cái khái niệm và những ý niệm về các khái niệm đó, thì chúng ta sẽ khó có thể hiểu sâu được bản chất của con khái niệm được chúng ta sử dụng. Tôi ví dụ như về bản chất á, cái khái niệm tôn giáo luôn luôn liên hệ đến hữu thần, thì có thờ phượng một đấng thần linh, rồi thần tượng hóa đấng thần linh đó, tất cả những gì được gán cho thần linh đó là tác giả, thì dầu là có sai, có phản khoa học, có ngược đạo đức, trái với lương tâm, người ta vẫn xem là chân lý thôi. Cái này tôn giáo nó liên hệ đến tính đó, tính cùng tính, và người sáng lập ra là được xem như là siêu nhiên, là bất khả tư nghị, vượt lên trên tất cả các cái hạng ngôn ngữ. Thì đang khi đó, ngày nay thì trên toàn cầu ngay cả các nhà Phật học vẫn sử dụng cái khái niệm đạo Phật là một tôn giáo. Và nếu mà nói rõ ra thì tôn giáo của đạo Phật là tôn giáo vô thần, tức là không thừa nhận thượng đế thần linh là đấng sáng thế. Như vậy ở đây ý niệm về tôn giáo sử dụng để mô tả về bản chất của đạo Phật trong đời sống thực tiễn liên hệ đến các khái niệm gốc, là tôn giáo có một đấng sáng thế tạo dựng lên, là cái đạo Phật thì phủ định đấng sáng thế. Cho nên nếu chúng ta không nắm rõ được từ căn là từ nguyên, cái từ nguồn gốc của từ, thì việc hiểu biết ý nghĩa liên hệ và các cái tri thức về ngôn ngữ được chúng ta sử dụng sẽ không thể được tiếp cận một cách thấu đáo và toàn triệt. Trong nền triết học phương Tây thì đưa ra có hai loại lý thuyết về ngôn ngữ. Thứ nhất là thuyết ngôn ngữ phi chính thống hay là phi chính thức, informal theory of meaning, nếu dịch sát nghĩa đó là thuyết ý nghĩa phi chính thức. Thì đây là lý thuyết phân tích khái niệm ý nghĩa trên nền tảng của tiền lý thuyết. Tiền lý thuyết có nghĩa là trước khi chúng ta lý thuyết hóa, ý niệm hóa về bản chất của sự vật và hiện tượng đó, thì trong đầu của chúng ta thì theo cái biệt nghiệp và cộng nghiệp hình dung và quan niệm về vấn đề đó một cách rất là độc lập. Rồi hệ thống mặc định về ngôn ngữ đó làm cho chúng ta phải chấp nhận các cái giả định chung trên nền tảng của cộng nghiệp. Ví dụ như người Việt Nam á, thì gọi cái dụng cụ trắng mà tôi đang cầm trên tay đó là cái ly hay là cái tách, tức là mặc định đó. Rồi bao nhiêu thế hệ sinh ra nó không cần phải biết tại sao nó được gọi là cái tách, cứ gọi thấy cái này cứ gọi là cái tách, cái ly là xong, ai cũng hiểu được. Thì tương tự mỗi một ngôn ngữ thì có cái cách gọi khác nhau. Người Anh thì gọi đó là cuff, cuff thôi. Còn mỗi một ngôn ngữ của mỗi một dân tộc sử dụng để mô tả cho từng sự vật, từng sự kiện là rất khác nhau. Ở trong một quốc gia cái việc mô tả nó còn khác, mà huống hồ là khác quốc gia. Như vậy trước khi có cái khái niệm cái ly, cái tách hay là khắp, đúng không, thì mỗi người chúng ta được quyền tiếp cận cái ly theo cách riêng của mình. Mình cảm nhận được đó, mình hiểu được nó. Ví dụ các trẻ thơ đi, nhất là những trẻ thơ sanh ra bị câm điếc, không thể nghe được người mẹ truyền đạt các cái dấu hiệu ngôn ngữ. Nhưng mà khi mà nhìn cái ly nó vẫn biết là cái ly chứ. Hoặc là thấy người mẹ cầm cái ly để uống, thì sau này nó cũng bắt chước lấy cái ly để uống. Cầm cái chén để ăn thì nó cũng bắt chước cái chén để ăn. Thì về cái sự tiếp cận ý nghĩa của cái ly, cái tách, cái bàn, nói chung là một sự vật hoàn toàn không lệ thuộc vào bản chất của ngôn ngữ sử dụng để mô tả nó. Có càng tốt, không có người ta vẫn có thể cảm nhận được nó. Ví dụ như các loài vật thì đâu có hệ thống ngôn ngữ hoàn chỉnh như con người, nhưng mà nó vẫn truyền thông với nhau được, mang tính là bầy đàn được. Rồi cái cấu trúc xã hội của động vật nó vẫn hoạt động theo cách riêng của nó được. Nó chỉ có những cái tiếng hú rất là đơn giản, những cái dấu hiệu hót, la, kêu, chắc chắn là không thể là một hệ thống ngôn ngữ hoàn chỉnh như con người, vì do giới hạn của sự phát triển ý thức. Như vậy ở góc độ tiếp cận ý nghĩa phi chính thức á, thì ngôn ngữ được đẳng thức hóa dưới góc độ là khái niệm ý nghĩa trực quan, tức là nó không bị ảnh hưởng bởi cái ngôn ngữ sử dụng. chúng ta tiếp cận sự vật hiện tượng thông qua tính trực quan của vấn đề. Ngoài ra thì còn có thuyết ý nghĩa chính thức hay là chánh thống, former theory of meaning. Thì các triết gia đứng từ góc độ này là lý giải rằng đó, chúng ta cần phải nắm vững các ý nghĩa và khái niệm bằng cách thẩm vấn vấn đề về bản chất ý nghĩa của từng câu. Và điều này nó lệ thuộc vào gì? Tính nhân phạm, tính từ loại, tính tu từ và hệ thống dấu. Thì chỉ cần lỡ đi một chút xíu là ngữ nghĩa nó hoàn toàn khác nhau. Nên là chúng ta không thể rời khỏi cái cấu trúc dân phạm và các mặc định trong sử dụng ngôn ngữ ở mỗi dân tộc để tiếp cận về bản chất của thực tại đạo. Thì Phật giáo thì đều sử dụng luôn cả hai cái khuynh hướng này, nhưng ở góc độ chiều sâu tiếp cận về thực tại đó, thì thuyết ngô ý nghĩa phi chính thức đó, được xem là thích hợp hơn. Tức là có những thứ chúng ta truyền thông mà không cần phải qua ngôn ngữ, ví dụ như trong Pháp Hội Linh Sơn theo truyền thống thiền tông của Phật giáo Trung Quốc đi. Rồi có một lần á, tại núi Linh Thú là Đức Phật cắt cớ không có nói bất cứ một điều gì như là các pháp hội thuyết pháp thông thường khác. Đức Phật chỉ từ tốn cầm một cái hoa sen dơ lên như thế này thôi. Tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên. Chỉ có một nhân vật duy nhất đó, đó là Ngài Ca Diếp hiểu rõ được tâm của Đức Phật. Tâm của Ngài ấn khế với tâm của Đức Phật. Cho nên đó, mở miệng cười ra, tức là cười miễn chi, cười không thành tiếng. Và theo đó Đức Phật đã chọn Ngài Ca Diếp để truyền lại tất cả những gì mà Ngài đã chứng đắc. Niết bàn diệu tâm thực tướng vô tướng nay truyền trao lại cho Ngài Đại Ca Diếp. Thì qua cái câu chuyện này đó, thì chúng ta thấy là cái khuynh hướng của Phật giáo Đại Thừa nói chung và Đại Thừa Trung Quốc nói riêng đó, muốn nhấn mạnh đến những trải nghiệm mang tính cách đó là trực quan. Cái trực quan hơn chứ không lệ thuộc vào sự mô tả, cái cảm nhận từ tâm qua tâm, tâm bắn tâm, tâm truyền tâm thôi. Mặc dù nó khó hơn bởi vì có một vấn đề đấy, mỗi người ta tiếp cận một cách rất là khác nhau. Ví dụ như cái phim hài mà dạng hài câm á, đứng đầu là Hitler hay là Hitler. Sau này thì chúng ta có nhân vật ở Anh là Mr. Bean, là sử dụng ngôn ngữ của con mắt, ngôn ngữ tay chân, ngôn ngữ vận động của thân. Mà theo đó đó, người xem đó cảm thấy có những thứ rất là khó hài, không thể nào không cười được. Đó là một cách tiếp cận mà không cần phải dùng ngôn ngữ để tạo ra các cái lớp ý nghĩa, mà mỗi người thì theo nghiệp riêng, nghiệp chung của mình mà cảm nhận hiểu khác nhau. Thì đó là khái niệm chung của triết học ngôn ngữ và triết học ngôn ngữ Phật giáo. Trong phần còn lại đó, thì tôi khái quát về bản chất triết học ngôn ngữ. Thì trong phần này chúng ta sẽ có 3 nội dung phụ. Bản chất ngôn ngữ là gì? Nature of language. Rồi cách sử dụng ngôn ngữ, use of language. Rồi mối quan hệ giữa ngôn ngữ và thực tại, language and reality. Thì đứng từ góc độ Phật học đó, thì cả 3 phương diện này có thể đều được tiếp cận để chúng ta thấy được những giới hạn của ngôn ngữ, nhất là đối với những vấn đề chứng đắc, nhất là chứng đắc giác ngộ giải thoát, trải nghiệm sự an vui của Niết Bàn. Thì Đức Phật thường sánh ví nó giống như là ly nước. Ai uống thì người đó biết được vị nước đó là ngọt, mặn và nó như thế nào thôi. Còn các mô tả của người uống cho người nghe vốn không uống nước thì họ cũng cảm nhận được cái vỏ bọc về thực tại thôi, chứ không đi sâu vào bản chất của thực tại. về bản chất của ngôn ngữ. Thứ nhất á, chúng ta phải ghi nhận rằng là ngôn ngữ là các thao tác đơn thuần và sự sử dụng các ký hiệu nhằm giúp cho con người có thể chú ý về nội dung có ý nghĩa, về những nội dung mà nó tạo ra ý nghĩa đó. Còn những thứ nó không có nội dung thì dĩ nhiên là không thể nào tạo ra ý nghĩa được. Mặc dù là đại đa số tất cả các cái ký hiệu sử dụng ngôn ngữ đều có ý nghĩa, nhưng mà có nhiều từ đó đâu có ý nghĩa. Chúng ta có thể tạo ra từ đó dễ dàng nhưng mà từ đó không có ý nghĩa. Trong tiếng Việt hay trong bất cứ một ngôn ngữ nào cũng vậy, tình trạng các từ không có ý nghĩa là mặc dù không phải là nhiều nhưng mà nó cũng là một cái hiện tượng phổ quát. Do đó khi chúng ta hiểu rõ được sự sử dụng các ký hiệu để giúp cho người nghe, người đọc đó chú ý được rồi hiểu được các nội dung. Rồi có những trường hợp người ta không hiểu được hoặc hiểu sai thông qua sự suy luận khác cái bối cảnh văn hóa, nói chung là khác cách thức tiếp cận. Nên ví dụ như đối với dân châu Âu hay là dân phương Tây nói chung á, thì việc mà một cái người thanh niên A dùng lòng bàn tay của mình so đầu một thanh niên B được hiểu là gì? Đó là tính thân thiện. Bình thường đó, cũng không ai quan trọng quá thắc mắc nữa gì. Nhưng mà đối với dân tộc Thái Lan, những người theo đạo Phật xem á, đầu là nơi mà họ phụng thờ Đức Phật, ông bà tổ tiên. Nên nếu mình không hiểu được cái bối cảnh văn hóa này đó, dùng tay so đầu đối với người Thái Lan được xem là một sự xúc phạm lớn. Mặc dù bản thân của người làm động tác đó là muốn thể hiện cái sự thân thiện, mà cái hiểu biết về cách sử dụng các ký hiệu của bàn tay rời trên đầu đó, nó tạo ra một cái nội dung nó hoàn toàn khác biệt. Cho nên để tránh những cái cú sốc văn hóa, culture shock, thì người ứng xử phải có kiến thức văn hóa của nhiều quốc gia ở phạm vi phổ quát, để tránh những cái từ trạm vô tình làm cho người khác bị xúc phạm, bị khổ đau, bị nghĩ rằng mình bị phân biệt và nhiều cái phản ứng tiêu cực khác. Về bản chất, Phật giáo cho rằng con người không phải là kẻ sở hữu duy nhất của việc sử dụng kỹ năng ngôn ngữ, vì các loài vật khác nó cũng có cái hệ thống ngôn ngữ bằng âm thanh của riêng nó, mà giờ không viết thành chữ là được thôi, nhưng mà nó vẫn có ngôn ngữ miệng. Và chúng ta không thể nói rằng ngôn ngữ này là của tôi, mặc dù mình thường quen nói là tiếng Việt là tiếng của người Việt Nam, nhưng bản chất là nó không lệ thuộc vào người Việt Nam. Người Mỹ, người Pháp, người Đức, người Anh, người Khmer, bất cứ dân tộc nào cũng được quyền nói tiếng Việt nếu họ chưa có học. Cho nên cho rằng ngôn ngữ là một cái sản phẩm thuộc một tác giả nào đó thì không trúng. Dĩ nhiên về phương diện luật pháp và sự tạo từ mới đó, thì có những cái khái niệm là do nhân vật A, B, C tạo ra, những người còn lại là những người sử dụng thôi. Thì trong mỗi lĩnh vực, sau thời gian nó có những phát minh mới, khái niệm mới, sự kiện mới, những cái mô tả sử dụng các ký hiệu ngôn ngữ đó cũng mới, chúng ta phải tập làm quen thôi. Tôi nói ví dụ như cách đây khoảng chừng 40 năm thì cái khái niệm con chuột ở trong vi tính là rất là xa lạ. Người ta cứ quen cái gì con chuột là gì, hoặc là màu trắng hoặc là màu đen, gặm nhấm đồng áng, phá hoại vật dụng, áo quần, rồi có thể gây ô nhiễm ở trong gia đình và nhiều cái tác hại tiêu cực khác. Nhưng khi mà các nhà mà vi tính học đó, họ thiết lập ra hệ thống với sự cải cách đó, Thì cái dụng cụ mà bàn tay sử dụng để điều khiển các phần mềm, các tập tin, vân vân, cho các mục đích kỹ thuật số, thì được họ định nghĩa đó là con chuột. Vì nó di chuyển mà, mình phải bấm click, tức là kích hoạt nó để cho nó được vận hành. Thế là vậy là cũng là một cái khái niệm con chuột. Nhưng mà cái thực tại về con chuột ở tại đồng án, là con chuột ở trong nhà, và cái con chuột của vi tính học là hoàn toàn khác nhau. Cho nên nó cho rằng đó, là từng khái niệm và ngôn từ là nó thuộc về cái sở hữu người nào đó, là không thể chấp nhận về phương diện thực tại tuyệt đối. Nhưng ở phạm vi tương đối đó thì con người vẫn xem có các khái niệm là do nhân vật A tạo ra, nhân vật B tạo ra. Tôi ví dụ triết học phương Tây quen với khái niệm philosopher king, hoặc là king philosopher, vua triết gia, hoặc là triết gia cạnh ngang nhà vua. Thì học thuyết này đó được Plato sử dụng để khích lệ một cái thể chế chính trị. Theo đó đó, nguyên thủ quốc gia phải là một triết gia. Triết gia được tượng trưng cho người thông thái, người hiểu biết. Ngày xưa đó, trong thời cổ đại, phần lớn các triết gia đều là những nhà giỏi về thiên văn học, hoặc là giỏi về toán học, hoặc là một nhà khoa học thực thụ. Rồi họ mới lý thuyết về triết học, và các lý thuyết đó được đưa vào trong các học đường để giảng dạy bắt buộc. Và bây giờ thì chúng ta đã không còn bị lệ thuộc vào những yếu tố đó nữa. Nó có biết bao nhiêu là thay đổi đó. Thay đổi rất là nhanh đó. Ở Tây Tạng á, thì mặc dù thì không có học thuyết đó, nhưng mà họ hình thành ra cái thực tiễn đó. Đạt Lai Lạt Ma đó đóng hai vai trò, vừa là vai trò nguyên thủ quốc gia về phương diện chính trị, vừa là vai trò lãnh đạo tinh thần của Phật giáo. Thế vậy là hai dân tộc Tây Tạng và phương Tây đó khác nhau, nhưng mà lại sử dụng cùng một cái khái niệm, hoặc là cùng một cái nội dung liên hệ đến khái niệm triết gia nhà vua, hay là nhà vua triết gia. Cho nên đó, sẽ là một sai lầm khi chúng ta cho rằng đó, cái khái niệm này là sở hữu của người nào đó, bằng người đó là người tạo ra. Vào năm 1963, khi thầy sư Nhất Hạnh đại diện với Hội Phật giáo Thống Nhất vận động tại Hoa Kỳ kêu gọi hòa bình cho Việt Nam, thì thiền sư đã xuất bản quyển sách The Lotus Under the Sea of Fire, hoa sen trong biển lửa. Thì trong tác phẩm này đó, thì sư Nhất Hạnh là người sử dụng tiếng Anh đầu tiên trên toàn cầu ngay thời điểm đó, dùng cái khái niệm Engage Buddhism, Phật giáo dấn thân. Thì thực ra chữ engage là dính díu, dướng díu, hay là dính líu, hay là liên hệ, chứ không phải là dấn thân. Thế mà dịch sắc nghĩa là gì? Phật giáo dính líu, Phật giáo dướng đề, Phật giáo vướng víu. Cái từ đó thì có thể nó làm cho ta nghĩ đến một cái gì đó mang tính thế tục hóa và không thể tách rời khỏi cuộc đời. Ở Việt Nam chúng ta quen dùng đó là nhập thế Phật giáo. Còn người Trung Hoa thì dùng khái niệm là nhân gian Phật giáo, Phật giáo trong nhân gian. Lý thuyết đó đã có hàng thế kỷ tại Việt Nam và Trung Quốc. Nhưng khi sử dụng tiếng Anh thì thiền sư là người đầu tiên tạo ra cái từ Engage Buddhism. Cho nên khi viết về các phong trào nhập thế hiện nay bằng tiếng Anh đó, thì người ta đều ghi chú bên dưới là gì? This term was called by Vietnamese Zen Master Thích Nhất Hạnh. Đây là khái niệm do thầy sư Nhất Hạnh tạo ra, chích ở trong tác phẩm nào đó, vân vân và dần dần. Thì vậy con người không phải là sở hữu duy nhất của các kỹ năng ngôn ngữ là của chung. Nhất là trong tiếng Anh đó, chúng ta được quyền tạo từ mới. Nếu mình hiểu được cái cách tạo từ, tiếp đầu ngữ, tiếp vị ngữ, thì từ một cái động từ chúng ta có thể biến thành danh từ, có thể biến thành tính từ, có thể biến thành trạng từ. một từ đó chỉ đổi cái đuôi thôi thì chúng ta sẽ có bốn từ loại khác nhau, mình có thể tạo từ mới được. Và bằng cách đó thì trải qua một cái thời gian thì cái số lượng vốn từ của các ngôn ngữ ngày càng gia tăng. Tiếng Anh của Ấn Độ có những từ mà trong tiếng Anh của người Anh không có. Tiếng Anh của Mỹ có những từ mà tiếng Anh của người Anh cũng không có. Tương tự tiếng Anh của Singapore, tiếng Anh của Malaysia, tiếng Anh của Philippines cũng khác với cái tiếng Anh gốc. Đó là bởi vì con người tạo ra những cái khái niệm mới. Mà không ai được quyền là độc hữu các kỹ năng sử dụng ngôn ngữ đó. Về phương diện sử dụng ngôn ngữ thì người nói và người nghe đã sử dụng ngôn ngữ trong truyền thông. Bất cứ một truyền thông nào nó cũng có hai đối tượng. Thứ nhất là người nói, tức là người phát ngôn hay là người viết. Thứ hai đó là thành phần nghe hay là thành phần đọc. Để hiểu được những cái thông điệp, những nội dung, những ý nghĩa được mô tả dưới cái góc độ là vay mượn ngôn ngữ đó. Và mỗi một cái mô tả đó, nó có ý nghĩa rất là khác nhau. Và cái sự chấm phết nó cũng tạo cho ý nghĩa nó khác biệt nhau. Tôi nói ví dụ như cái câu mỗi gia đình có hai con phết vợ hạnh phúc. Thì cái ý nghĩa của đó là gì? Dù là nam hay là nữ, chỉ cần có hai con thôi, nhiều quá thì dẫn đến nạn nhân mãn, và cha mẹ không đủ thời giờ để nuôi con cái, chăm sóc cảm xúc, rồi thể chất, rồi tri thức, rồi các cái tiện ích cho cuộc sống được đầy đủ, ấm no. Kêu gọi về kế hoạch hóa gia đình. Bây giờ cũng với cái câu đó, chúng ta đổi dấu phết theo nghĩa khác hoàn toàn. Mỗi gia đình có hai con vợ phết chồng hạnh phúc. Nghĩa khác liền rồi. Tức là cái chủ nghĩa mà đàn ông trở thành trung tâm, còn phụ nữ là phụ thuộc. Và nó khích lệ cái tính đa thê. Gia đình nào mà có hai người vợ thì ông chồng hạnh phúc. Còn cái câu kia là mà gia đình có hai con phết vợ chồng hạnh phúc. Gia đình nào mà không có phân biệt giới tính nam nữ, miễn được có đủ hai con thì cả gia đình được hạnh phúc. Khác với dấu phết thôi, nghĩa nó khác hoàn toàn. Thì trong mỗi một ngôn ngữ nó đều có những cái lắc léo đó, về cái cách chê chữ, cách dùng từ, rồi ý nghĩa được biểu đạt ở trong đó. Cho nên là trong sử dụng truyền thông á, cũng là một cái khái niệm ngôn ngữ thôi, nhưng mà người nói như người nghe rồi lúc nó cảm nhận khác nhau. Người nói theo một kiểu, người nghe cảm nhận theo một kiểu khác. Đôi lúc nó dẫn đến ngộ nhận. Ngôn ngữ bao giờ cũng liên hệ đến tâm của con người, nhất là người nói và người giải thích. Khi người ta dùng một cái khái niệm đó, đặt ở cái vị trí đó, đảo ngữ, ta muốn nhắn mình một cái gì đó. Trong tiếng Anh nó cho phép đảo ngữ, tiếng Việt cũng vậy. Mà muốn nhấn mạnh cái gì thì mình lấy cái vế phụ đó đưa lên trên đầu để nhấn mạnh đó. Tôi nói ví dụ như nếu tôi dùng cái câu như thế này nè, sẽ là một sai lầm nếu ai cho rằng đó, tất cả các mắt mía đều có sâu. Thế đây đó là chúng ta nhấn mạnh đến cái tính sai lầm, cho nên mình mới đưa cái vế là sẽ là một sai lầm lên đầu. Bây giờ nếu chúng ta đảo lại đi nha, ai cho rằng tất cả các mắt mía đều có sâu là một sai lầm, thì nhấn mạnh đến cái gì? Người phát biểu, chủ thể của lời nói hay là chủ thể của sự viết, dưới góc độ trách nhiệm của pháp luật. Cho nên đó là ngôn ngữ bao giờ nó cũng liên hệ đến tâm, và tâm của người lúc đó người ta muốn nhấn mạnh được cái gì thì người nghe đó ta cảm nhận được những góc độ đó. Và ngôn ngữ đó, thì nó liên hệ đến cảm xúc. Tâm á liên hệ đến cảm xúc, không thể tách rời. Cho nên á, những người nào mà biết khuấy động cảm xúc của người nghe đó thì số lượng khán thính giả đến với người đó nhiều hơn. Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ đó là một trong những người rất giỏi về kỹ năng truyền thông này, làm cho người ta phải tin vào ổng. Mặc dù có những thứ ông nói nó không đúng đâu vào đâu hết trơn á, thậm chí là dùng cái kỹ thuật là lộng giả thành chơn đó để gây sự chú ý, vân vân. Nó liên hệ đến cái tâm của người nói, rồi nó cũng liên hệ đến tâm của người giải thích. Khi mà đưa cái tâm vào trong đó thì cũng là cái câu đó đó thì nó khác nhau, nó sẽ tác động đến cử điệu. Thì ví dụ như người vợ nói với người chồng á, gọi điện thoại lên, alo, reng, anh ở đâu? Anh đang trên đường về. Thế cô vợ trả lời là, anh có biết không, mẹ con em đang chờ anh. Nhưng mà nói nhỏ vậy như vậy đó gì? Sự quan tâm. Cái tâm của người vợ trong đây là quan tâm, lo lắng cho chồng, thương chồng, quý chồng. Cũng như thật cái bối cảnh đó, reng, anh đang ở đâu? Anh đang trên đường về. Anh có biết rằng là mẹ con em đang chờ anh hay không? Đó là sự hờn giỏi, đó là sự giận dữ, đó là sự không hài lòng. Cái tâm của người phát biểu trong tình huống này đó, nó làm cho người ta đó cảm nhận được, hiểu được cái thông điệp nằm đằng sau đó là khác nhau. Thiền sư Triệu Châu nổi tiếng với con bé là con chó có Phật tính hay không. Khi mà một người A đó thì tới hỏi đạo, thì ông cũng lấy cái công án đó ra để áp dụng. Rồi người khác đến hỏi, ông cũng lấy cái công án đó ra. Mà bối cảnh thì nó giống nhau, nhưng mà người đến thì nó khác nhau, người hỏi thì khác nhau. Và đó lúc ông trả lời đó là nó mâu thuẫn, đối lập. Thì người không hiểu sẽ nói rằng là tại sao cũng là một vấn đề thôi mà ông vị thiền sư này có khi ông trả lời thế này, khi ông trả lời thế kia. Là bởi vì ông đang nhấn mạnh đến cái mối liên hệ đến tâm, tâm của người nghe. Làm thế nào để thức tỉnh người đó, giúp cho người đó trở về với thực tại, không còn vướng chấp nữa, được xem đó là sự khai thị thành công. Trong triết học và ngôn Phật giáo thì chúng ta thấy đó, thiền học á, nhất là thiền học Trung Quốc, sử dụng cái kỹ năng ngôn ngữ một cách rất là thành thạo, đa dạng. Ví dụ như cái câu phùng Phật sát Phật, phùng tổ sát tổ, đừng hiểu theo nghĩa đen nha, gặp Phật giết Phật, gặp tổ giết tổ, cái đó ở tù rụt xương vì phạm tội hình sự. Còn ở đây đó, các thiền sư Trung Quốc muốn nhấn mạnh là gì? Giết ý niệm chấp về Phật, giết ý niệm chấp về tổ, chứ không phải là giết Đức Phật và giết tổ. Nhưng mà nếu mà nói là Phật đích ý niệm thì nó không cho ta hấp dẫn. Bỏ đi cái chữ đích ý niệm đi mà nói thẳng là Phật và tổ, trở thành như tăng ngữ vậy. Cho nên là ngôn ngữ là luôn luôn liên hệ đến cái tâm và cái sự giải thích của người nghe, tâm người nói và giải thích của người nghe. Về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và thực tại thì chúng ta thấy đó là chân lý nó thuộc về thực tại. Và cái cách mà chúng ta tiếp cận thế giới thực tại rất là khác nhau. Các ngôn ngữ được sử dụng có khi mô tả chúng, có khi mô tả không chúng, có khi mô tả được bao nhiêu phần trăm, có khi mô tả trật lắc. Nhưng mà ngôn ngữ có những thứ đó không thể mô tả được bản chất của thực tại đúng với những gì mà thực tại đang có. Là một phạm vi tương đối thôi, chứ không thể nào tuyệt đối được. Trong dân gian Việt Nam có câu thấy vậy mà không phải vậy, nhắc chúng ta rằng đó là cái thực tại nó không phải như cách mà chúng ta tiếp cận nó. Tưởng chừng như thế nhưng mà nó khác hoàn toàn. Và nhất là thực tại bị phủ trùm lên bởi cái sự suy luận. Ý nghĩa của nó cho nên phức tạp vô cùng. Suy luận thì mỗi người một kiểu, không ai giống ai. Cái người đưa ra những cái dấu hiệu ngôn ngữ, hoặc là ngôn ngữ viết, hay là ngôn ngữ cơ thể, rồi cái người cảm nhận đó, nó khác nhau hoàn toàn. Ý nghĩa của thực tại đó được tiếp cận bởi hệ thống biệt nghiệp, chẳng hạn như cái câu chuyện tại một thiền viện ở Nhật Bản, thì có một cái truyền thống á, bất cứ một khách tăng nào muốn nghỉ qua đêm thì phải tham gia một cái cuộc đàm đạo, nếu mà thắng được á thì mới được ở lại. Thì chủ trì thì có chức năng á, là khi có một vị khách tăng đến thì phải cử một vị thành viên tăng đoàn ra để đàm đạo theo cái công thức mặc định đó. Thì hôm đó thì thầy chủ trì cử một người bị chột mắt, tức là một tu sĩ bị chột mắt. Thì hai người đối diện nhau trên chánh điện, tu sĩ chột mắt á giơ lên một ngón tay như thế này, thì vị khách tăng đó mới giơ lên ba ngón tay. Đó, vị tu sĩ bị chột mắt đó cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, mình nghĩ rằng mình bị xúc phạm, cho nên đó ông ấy quát to. Thì vị khách tăng đó cảm thấy không ổn, rút lui rời khỏi chánh điện và xuống gặp vị thầy chủ trì đó, mới nói rằng là ngày hôm nay đó tôi đàm đạo bị thất bại, sư đệ của thầy giỏi quá, cho nên là tôi không đủ tư cách để ở lại chỗ đây, tôi xin tạ từ đi qua chỗ khác. Thì ông ấy vừa rời khỏi phòng của chủ trì đó, thì cái vị mà nhà sư bị chột mắt đó, mới xuống gặp chủ trì hỏi là cái vị khách tăng đó đâu rồi. Nói với cái tâm rất là phiền đảo mà. Thì chủ trì mới hỏi việc gì, hãy bình tĩnh mà về trình bày. Thầy này ông mới nói rằng đó, sư đệ là người rất là biết điều, mình bị chột một mắt cho nên mình giơ lên ngón tay, tôi chỉ là người bị chột mắt thôi. Nhưng mà ông này ông không có biết điều, ông giơ lên ba ngón tay để ám chỉ rằng là tôi và khách tăng đó nhập lại chỉ có ba con mắt. Tôi đã khiêm tốn, tôi nhường bước rồi mà ổng còn tấn thêm một cái nữa, nên tôi phiền não, tôi giận lên, ổng sợ quá ổng bỏ đi. Thì như vậy đó, là cái vị tu sĩ bị chột mắt này đó là bị mặc cảm tự ti đối với giác quan của mình, và phát xuất từ cái biệt nghiệp của cái mặc cảm tự ti đó, cho cái cuộc đối thoại vô ngôn ngữ này đó đã làm cho mỗi người hiểu theo một kiểu khác nhau. Ông giận quá ông tính đánh vị kia, đang khi cái vị khách tăng á thì hiểu ngược lại, vì ông đang hiểu dưới góc độ đạo lý. Một ngón tay được hiểu là gì? Sư đệ của thầy á đưa ra đó là nhất Phật thừa, còn tôi giơ lên đó là ba, đó là tam thừa cần phải có để tạo tính phương tiện, Thanh Văn rồi Bồ Tát rồi Phật, chứ không phải chỉ có nhất Phật thừa không. Rồi sau đó là sư đệ của thầy không nói nữa mà giận lên, giả bộ qua hành động giận dữ để kêu gọi tôi phải quay trở về với thực tại, vượt lên cho tất cả các loại ngôn ngữ trải nghiệm đó. Tôi thấy như vậy là quá sâu, tôi không xứng đáng để ở lại. Có một cái câu chuyện đó, nhưng mà hai người tham gia trong cái cuộc đối thoại đó đó, mặc dù là đối thoại vô ngôn, cảm nhận rất là khác nhau. Như vậy là cái cách mà chúng ta sử dụng ngôn ngữ để mô tả về thực tại hay là chân lý và mối quan hệ với thế giới đó, nó có một cái khoảng cách, ít nhất là một khoảng cách. Và người có thực tập á, thì cái khoảng cách nó được rút ngắn đến độ nó không còn biên giới nữa. Và người không có thực tập mà chỉ dừng lại lý thuyết không á, thì giữa cái chân lý và thế giới nó có một cái khoảng cách rất là xa. Còn ngôn ngữ được sử dụng để mô tả về thực tại đó, nó chỉ là cái bóng dáng thực tại thôi, chứ còn không mô tả được bản chất của thực tại như chúng đã là, đang là hoặc là sẽ là. Đó là ba cái nội dung chính của bản chất về ngôn ngữ. Như vậy chúng ta có thể tóm lược lại rằng triết học ngôn của Phật giáo là ngành học giúp cho chúng ta khảo cứu mối quan hệ giữa ngôn ngữ và ý nghĩa trong sự tương quan với chân lý và thế giới. Như là chân lý có thể tiếp cận được từ góc độ ngôn ngữ, thì đây là cái cách tiếp cận khác hoàn toàn với triết học thiền của Trung Hoa. Thì của Trung Hoa chủ trương là giáo ngoại biệt truyền, bất lập phân tử, để theo đó kêu gọi cái sự trực chỉ nhân tâm để kiến tánh thành Phật, đó là truyền chân lý Phật ngoài kinh điển, giáo đây là kinh điển. Rồi bất lập văn tự đó, tức là không lệ thuộc vào văn tự, không thành lập văn tự. Nhưng thật ra đó, trong lịch sử Thiền Tông Trung Hoa, so với hơn một chục tông phái còn lại đó, ngữ lục thiền chiếm đại đa số, gấp 10 lần các tông phái khác. Có nghĩa là các thiền sư sử dụng ngôn ngữ nhiều hơn thiên hạ. Nhưng mà lúc nào cũng chủ trương đó là bất lập ngôn văn tự. Thì cái này đó, đứng từ góc độ Phật giáo nguyên thủy thì khó chấp nhận được lắm. Tại vì người tu học Phật thì phải dựa vào kinh Phật, mặc dù kinh Phật là có giá trị tương đối, cũng khó mà xác định đâu là lời dạy nguyên gốc 100% của Đức Phật. Tại vì Đức Phật qua đời khoảng 400-500 năm thì văn học Bali đó mới được hình thành. Lúc đầu nó chỉ là cái văn học truyền miệng thôi, học thuộc lòng. Có khả năng rất là cao là đã bị biên tập thêm hoặc là bớt, cái đó người ta được quyền suy luận như thế. Cho nên nó đâu có cái gì là tuyệt đối 100%, tất cả đều là tương đối thôi. Như vậy cái ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng đó là Bali, được xem là gần nhất với Đức Phật, tức là gần với thực tại nhất. Nhưng thực tế nó vẫn có những cái rất là xa. Thì trong cái tiểu bộ kinh đó, gồm có 15 tập, thì tập Thiên Cung Sự nói về chuyện của các cõi trời, tức là các cái cảnh giới, các cái thế giới ngoài cái quả địa cầu của chúng ta. Hoặc là Ngạ Quỷ Sự là chuyện của ngạ quỷ sau khi chết, được xem là mảng văn học muộn nhất ở trong văn học Pali, tức ra đời muộn nhất mấy trăm năm sau khi Đức Phật qua đời là mới có. Thì lúc đầu nó cũng không có dưới cái cấp độ văn học truyền miệng đó. Như vậy cái khả năng rất cao nó bị ảnh hưởng bởi Bà La Môn giáo, bởi Bà La Môn giáo. Cho nên khi mình nghiên cứu về cái mối quan hệ giữa chân lý và thế giới, thế giới đây là gì, mọi sự vật hiện tượng được chúng ta tiếp cận đó qua các giác quan hoặc là qua tâm của mình, thì cái chân lý về cái đó là cái gì, thì đó là cái sứ mệnh chính của môn triết học ngôn ngữ Phật giáo. Và ngành học này nó cũng giúp cho chúng ta nhấn mạnh đến các lớp ý nghĩa mô tả về thực tại, có thể đúng có thể sai, để chúng ta không cường điệu quá tất cả các giá trị ngôn ngữ như là chân lý. Nó chỉ là công cụ để mô tả chân lý thôi, còn tự thân chân lý đó nó là thực tại. Về những cái mô tả sai đó thì có thể nó dẫn đến tình trạng vô nghĩa, và nhất là người ta đánh tráo khái niệm, đánh tráo thời gian, đánh tráo không gian thôi, ngữ nghĩa nó khác hoàn toàn. Tôi nói ví dụ cách đây 3 ngày đó, thì tôi có làm lễ cầu nguyện mong cho Nanocovax được hội đồng đạo đức của Bộ Y tế thông qua, với cái nguồn hy vọng là chúng ta làm chủ được cái nguồn tự cung vaccine ở trong nước để dẫn đến cái sự miễn nhiễm cộng đồng. Thì theo đánh giá của các chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới đó, thì mỗi quốc gia phải đạt được ít nhất là 70% dân số chích 2 mũi vaccine thì mới là miễn nhiễm cộng đồng, rồi phát xuất từ động cơ đó để mình cầu nguyện, tức là thể hiện cái sự quan tâm và mong mỏi tốt lành cho cái sự kiện đó sớm được diễn ra tại Việt Nam. Thì mình biết là những người ghét Phật giáo nói chung và ghét tôi nói riêng đó, thì người ta đã cố tình lý giải nó sai. Tôi nói đây là một vấn đề khoa học, mà tại sao đi cầu nguyện? Khoa học thì làm công việc của khoa học. Những nhà phát minh sản xuất vaccine thì phải chứng minh tính hiệu nghiệm của nó thông qua cái chích thử nghiệm 3A, 3B cho 13 cho đến 14 ngàn người. Các cái kết quả đó thì được đánh giá phân tích bởi Học viện Quân y và Viện Pasteur, các cái chuyên gia hàng đầu đánh giá. Thì cái đó ta làm cái công việc khoa học. Còn nhà sản xuất thì người ta cũng mong chờ cho nó được sớm được chấp nhận. Còn mình với tư cách là người sử dụng, mình cũng muốn mong chờ như thế, chứ đâu phải là tác động cái tính mê tính gì. cầu nguyện tức là thể hiện sự quan tâm thôi. Vấn đề là gì? Vì người ta ghét, người ta muốn làm cho vấn đề trở nên phức tạp đối với sự kiện này, cho nên họ mới lấy một cái clip của tôi làm lễ cho tập đoàn này ngày 28 tháng 1 năm 2020, tức là nó cũng đã gần 9 tháng rồi ha quý vị. Người ta mới đánh tráo, tôi nói là nó đang diễn ra tại chùa Giác Ngộ ngày hôm qua. Thì như vậy cộng đồng mạng nó mới dậy sóng lên, trong cái giai đoạn thực hiện phong tỏa theo chỉ thị 16 của Thủ tướng tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì tại sao có cái sự kiện các nhà sư và một số cư sĩ làm lễ mà không đeo khẩu trang thì vi phạm quy định về 5K, làm cho người ta phê phán chỉ trích rất là nặng. Đó là những cái cách mà tôi tạm gọi là gì, đánh tráo khái niệm, phát xuất từ động cơ đen tối, bất chấp mọi thủ đoạn để mình gây những cái tổn hại về phương diện xã hội cho những người mà mình không thích. Thì những người như vậy tôi tạm gọi là cô hồn mạng chứ không chỉ đơn giản là giang hồ mạng. Giang hồ mạng đó lúc họ còn có lương tâm, không? Cái người mà ta sống tách giang hồ tức là ta sống công sống một cách đó là công bằng theo cái hiệu của đó, tốt đó, thì họ khen, xấu họ trừng phạt chứ họ không nhờ đến luật pháp, thì gọi là những người sống theo kiểu luật giang hồ. Thí dụ như là 108 anh hùng Lương Sư Bạc có thể ra tay nghi hiệp để cứu giúp nhân lành, chống lại những cái thế lực bất công. Còn theo luật pháp đó, thì chúng ta được quyền tố giác, hợp tác để bắt những người đó đền tội theo luật pháp bởi phán quyết của tòa án thôi. Đó là công bằng. Còn luật giang hồ là gì? Cứ xử, không cần phải luật pháp. Nhưng mà cô hồn mạng thì họ bất chấp tất cả. Chuyện không nói có, chuyện khó nói không, chửi bới quyền rủa chị, chích phê bình, chủ yếu là gì? Câu view. Mà câu view đối với YouTube và Facebook là có tiền. Đó, để làm cho vấn đề nó bị hiểu rất là sai. Nên là mình sẽ tập làm quen để tìm hiểu về mối quan hệ tâm và thế giới, mind and the world, rồi trực quan và hành vi, perception, action, rồi thiết chế của tâm, mind constitution, và cái sự chú ý, intentionality, là cái sự chủ tâm của chúng ta, nó làm cho chúng ta sử dụng ngôn ngữ hành vi, như Đức Phật đã nói trong kinh Tăng Chi đó, này các tỳ kheo, khi có sự chú ý, con người có khuynh hướng thể hiện hành vi và lời nói và việc làm, là chú ý hay là cái tác ý là một lời ghẹp. Thì Chetana được Hòa Thượng Minh Châu dịch đó là tác ý, đó là sự chủ tâm hay là sự dụng ý thôi, nó là một lời nghiệp. Nhưng mà rất tiếc là một số nhà Phật học lý giải là gì, hành động nào mà không có tác ý đó thì không có hậu quả của nghiệp, đó là sai lầm hoàn toàn nhé. Ở trong cái câu tuyên bố đó, Đức Phật không hề nói ý đó. Đức Phật chỉ muốn nhấn mạnh cái vai trò của hành động tâm. Hành động tâm nó không qua lời nói cụ thể, không qua việc làm cụ thể, mới giữ trong đầu thôi, nó vẫn tạo ra một loại nghiệp, nghiệp vô hình. Cho nên đó, đối với các hành động vô tình, vô tâm, mà lỡ vi phạm luật pháp vẫn phải xử phạt bình thường thôi. Ví dụ như là mình đi săn bắn trong rừng, đâu có ai muốn có giết người đâu, lỡ lạc đạn bắn một cái con thỏ hay là con thú mà chúng lấy một con người nào đó là cho người đó chết, thì người này vẫn phải ở tù, có thể là giảm án, không bị tử hình mà chỉ là chung thân vào 25 năm. Hoặc là mình chạy xe do bị ngủ gật ở trung tâm ngủ ra, đâu có ý giết người đâu, nhưng mà xe đó lủi vào nhà người nào đó làm cho chết 2-3 người, thì hành động đó là hoàn toàn không có dụng ý, không có tác ý, nhưng mà vẫn để lại các hậu quả. Cho nên ở đây Đức Phật mới nhắc mình là tâm là một loại hành vi, và hành vi đây là hành vi đạo diễn, hành vi quan trọng, chứ không phải nói là chỉ có những hành động có chủ tâm mới tạo kết quả, hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Thì đó là nội dung của bài thứ nhất. Sau đây thì tôi điểm qua về các vấn đề triết học ngôn ngữ. Vấn đề thứ nhất đó là bản chất ý nghĩa và chân lý. Vấn đề thứ hai đó, chân lý và nền tảng của ngữ nghĩa học. Vấn đề thứ ba đó là các hành vi phát biểu. Vấn đề thứ tư á, lý luận hay là logic và đàm thoại. Vấn đề thứ năm á, đó là tham chiếu và mô tả. Vấn đề thứ sáu đó, lý thuyết về sự hiểu biết. Vấn đề thứ bảy á, đó là ý nghĩa, rồi ngôn ngữ đạo đức và chủ nghĩa thực dụng lý luận. Vấn đề thứ tám á, danh từ riêng và các chỉ thị. Vấn đề thứ chín á, là các vấn đề giải thích. Vấn đề thứ 10 là bản chất của sự giải thích. Vấn đề thứ 11 đó là ngôn ngữ riêng tư. Vấn đề thứ 12 đó là văn tự bát nhã và phá chấp ngôn ngữ. Đó. Thì đó là 12 cái chủ đề lớn của triết học ngôn ngữ Phật giáo. Chúng ta sẽ lần lượt khảo cứu về những vấn đề này. Về tài liệu tham khảo đó, thì như tôi đã nói, hiện nay đó là chúng ta không có các tài liệu bằng tiếng Việt và cũng chưa có những tài liệu bằng tiếng Trung. Đối với tiếng Anh đó, thì chúng ta chỉ có một quyển duy nhất xuất bản vào năm 2010, đó là Buddhist Philosophy of Language in India, triết học ngôn ngữ Phật giáo tại Ấn Độ. Được nhà xuất bản Đại học Columbia in vào năm 2010. Và ngoài ra đó thì nó có rất nhiều, có thể nói là hàng trăm quyển sách bằng tiếng Anh về triết học ngôn ngữ. Nói chung là quý vị chỉ cần đánh cái từ khóa Philosophy of Language ở trên Google đó, thì quý vị sẽ thấy là có rất nhiều sách khác nhau. Nó trở thành là sách giáo khoa và sách tham khảo hoặc là sách đọc thêm đối với các học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh tiến sĩ đối với ngành học này. Trong chương trình học của chúng ta thì quý vị tham khảo càng nhiều càng tốt. Ngoài ra thì cũng có những sách đi vào những cái chuyên đề mang tính chuyên sâu, tức là mỗi một cái chủ đề mà như tôi vừa nêu đó thì đều có những quyển sách độc lập 200 trang hoặc là trăm mấy chục trang về những cái chuyên đề đó. Thì quý vị có thể là nghiên cứu thêm, đọc thêm. Nếu mình có được cái kiến thức tiếng Anh vững vàng thì đánh những cái từ khóa đó vào trong Google là chúng ta sẽ có những cái sách tham khảo rất là đầy đủ.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.